Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau 5 năm điều tra ở Hoa Kỳ và Việt Nam, nghiên cứu nhiều tài liệu lưu trữ, các bài báo, trực tiếp gặp nhiều nạn nhân của Monsanto, nhiếp ảnh gia Matthew Aslan đã cho xuất bản cuốn Monsanto cuộc điều tra bằng hình ảnh vào năm 2017. Monsanto là một trong 7 nhà cung cấp chất độc da cam kể từ năm 1965 cho quân đội Mỹ trong chiến dịch Grand Hunt tại Việt Nam. Khoảng 10% diện tích miền Nam Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, chủ yếu là đất nông nghiệp. Khoảng 2,1 triệu đến 4,8 triệu người dân bị trực tiếp phơi nhiễm với chất độc da cam. Ở Mỹ, Monsanto mua lại một nhà máy ở thành phố nhỏ Anniston, bang Alabama vào năm 1935. Từ một thành phố kiểu mẫu, Anniston trở thành một đô thị ma, nơi hiệu quả của chất thải độc không dữ dội và đáng sợ như ở Việt Nam, nhưng ngấm ngầm gặm nhấm cơ thể của người dân địa phương, lẩn vẩn trong không khí và vùi sâu trong lòng đất. Ảnh của ông về những con người bệnh tật đầy mình, hình hài không nguyên vẹn do hóa chất của Monsanto được trưng bày tại triển lãm ảnh Arc ở Pháp vào năm 2017 và năm 2018 là tại Đức, Hà Lan, Anh, Pháp và Bỉ. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhiếp ảnh gia Matthew Aslan về dự án của ông cũng như những gì ông đã được chứng kiến, cảm nhận ở Việt Nam khi thực hiện phóng sự ảnh. Thưa ông Matthew Aslan, vào tháng 6 năm 2017 thì ông xuất bản cuốn Monsanto, cuộc điều tra bằng hình ảnh. Vậy điều gì đã thúc giục ông theo đuổi cuộc điều tra này?
Dự án được hình thành từ tâm trạng phẫn nộ theo kiểu đủ rồi, Monsanto thế là đủ lắm rồi. Với tư cách là nhiếp ảnh gia, một nghệ sĩ, tôi cần phải nói lên điều gì đó. Tôi bắt đầu công việc về Monsanto trước hết là vì phẫn nộ về những gì đang diễn ra. Chính cha tôi là người đầu tiên nói với tôi về Monsanto. Sau đó tôi bắt đầu điều tra, dĩ nhiên là dựa vào nghiên cứu của nhiều phóng viên khoa học khác, và tôi hiểu ra rằng đây là câu chuyện mang tầm cỡ rất lớn. Tất nhiên không chỉ dừng ở mỗi nước Mỹ, chuyện này còn xảy ra ở nhiều nước khác, như ở Việt Nam, một đất nước bị ảnh hưởng rất nặng nề vì chất độc da cam.
Liệu khi làm phóng sự bằng hình ảnh có truyền tải tốt hơn so với những loại hình khác không? Làm thế nào ông có thể cho công chúng thấy qua hình ảnh những nỗi đau, bầu không khí ảm đạm rồi hậu quả do chất độc da cam gây ra, những điều vẫn được ông cho là không thể thấy được?
Đúng là rất khó. Chụp hình theo đúng nghĩa, tôi không biết là điều có thể được hay không, nhưng thực sự là vô cùng khó. Dựng chân dung về nỗi đau ư, thực ra tôi tin là không thể mô tả được nỗi đau qua hình ảnh. Ngược lại, điều mà chúng ta có thể làm được, đó là cho thấy sự thật và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Làm thế nào thông qua các ảnh chụp và hình ảnh cho mọi người hiểu về nỗi đau đó? Tại sao? Nỗi đau từ đâu đến? Và nhất là mang lại một diện mạo cho những con người ấy. Những nỗi đau ấy. Trường hợp Việt Nam tương đối đặc biệt trong công việc nhiếp ảnh của tôi. Cho tới lúc đó, người ta vẫn nói là tôi chụp sự vô hình. Dĩ nhiên là trừ trường hợp các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, vì người ta có thể thấy rõ hậu quả của những gì đã xảy ra trên cơ thể họ. Tuy nhiên hậu quả lại không hiện rõ mồn một ở rất nhiều người, thậm chí là trong quang cảnh bên ngoài. Ví dụ như những người dân sống ở Anniston chẳng hạn, nhìn ở bề ngoài, họ có vẻ bình thường, nhưng bên trong họ mang đầy bệnh tật, đầy vấn đề về sức khỏe. Tương tự như vậy, người ta thấy một quang cảnh bình thường, thậm chí còn rất đẹp, giống như là những nơi khác, nhưng tất cả đều đã bị nhiễm độc. Ở Việt Nam thì ngược lại, tôi đã tận mắt nhìn thấy các hậu quả mà chất độc da cam đã gây ra và tác động đến một bộ phận rất lớn người dân Việt Nam, cũng như rất nhiều trẻ em. Hình ảnh đó đã như một cú tát đối với tôi, vì lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt những hậu quả nặng nề của Monsanto. Trong suốt nhiều năm trời, tôi đã chụp những con người, những địa điểm. Còn ở Việt Nam, tôi thực sự sững sờ khi nhìn thấy những đứa trẻ đó.
Nhân nói về chuyến công tác của ông ở Việt Nam, ông đã đến thành phố Hồ Chí Minh thăm làng trẻ Hòa Bình của Bệnh viện Từ Dũ, nơi trẻ em nạn nhân chất độc da cam được chăm sóc. Vậy làm thế nào ông ghi lại được hình ảnh của những em đó?
Tôi hơi mâu thuẫn với chính bản thân mình khi phải chụp những nạn nhân. Thực sự tôi không gọi họ là nạn nhân. Tôi không muốn biến những con người còn sống thành nạn nhân. Đó là những người luôn thể hiện sức sống vô cùng lớn, một sức mạnh để tiếp tục tiến lên phía trước, để tố cáo Monsanto. Đúng là có thể gọi họ là nạn nhân, nhưng thật không dễ dàng gì. Tôi làm được công việc này là nhờ chính họ cho phép tôi làm, không phải chỉ là một thỏa thuận có chữ ký của họ, mà họ đã làm tất cả để tôi cảm thấy thoải mái. Bệnh viện Từ Dũ ở thành phố Hồ Chí Minh đã rộng cửa đón tôi. Những đứa trẻ đã đón tôi rất nhiệt tình trong những ngày tôi lưu lại. Những đứa trẻ này đều có vấn đề về sức khỏe. Chúng đều mắc bệnh, bị dị tật, nhưng chúng có niềm vui sống lạ thường. Chính điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có thể dừng ống kính lên. Đúng, chúng ta có thể gọi họ là những nạn nhân của Monsanto. Nhưng những đứa trẻ đó có một nghị lực, tình yêu, cuộc sống, nên tôi vẫn khó có thể gọi các em đó là những nạn nhân. Đúng là các em phải chịu đựng quá nhiều chỉ vì Monsanto, nhưng đó không phải là những nạn nhân chẳng làm gì cả. Họ vẫn hàng ngày đấu tranh để sống và vui chơi. Ngoài ra cũng phải nói đến đội ngũ chăm sóc của bệnh viện, từ y tá cho đến bác sĩ, tất cả đều chăm sóc chu đáo những em bé này. Đó thực sự là một công việc vô cùng vất vả, quá sức tưởng tượng. Trong khi đó, Monsanto lại không chu cấp bất kỳ khoản tiền nào cho bệnh viện. Theo tôi được biết, Hoa Kỳ cũng chi rất ít, phần lớn trợ cấp là từ phía Nhật Bản. Với tôi, đó là một trải nghiệm đặc biệt.
Gần đây thì tập đoàn Bayer đã mua lại Monsanto và cho biết tên gọi Monsanto sẽ không tồn tại nữa. Liệu tên gọi mới này có thể nào xóa hết đi được những hậu quả hay những thiệt hại mà sản phẩm của Monsanto đã gây ra hay không?
Tất nhiên là có, vì tên gọi mới không còn là Monsanto nữa. Nhưng việc đổi tên là tái khởi động với một hình ảnh mới, dù vẫn bán cùng sản phẩm. Giống như việc chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà ẩm mốc, thay vì làm lại tường thì họ chỉ sơn lại, nhưng ẩm mốc vẫn còn đó. Ở Mỹ đã có một đơn kiện về việc bị nhiễm độc với sản phẩm Roundup và nguyên đơn đã thắng kiện. Điều này chứng tỏ các sản phẩm của Monsanto rất độc hại, cho dù họ cố tình che giấu và che giấu luôn cả cách kiếm tiền của Monsanto. Tập đoàn đa quốc gia Bayer nổi tiếng với thuốc aspirin, một thương hiệu quen thuộc với thế giới, nhưng họ cũng gieo rắc cái chết. Tập đoàn này mua lại Monsanto không phải vì thương hiệu, đúng là tên gọi có thay đổi, nhưng sản phẩm thì vẫn thế, mà vì Monsanto kinh doanh rất có hiệu quả. Vì thế, Bayer sẽ không thay đổi cách kiếm tiền. Tôi gọi đó là cách rửa tên công ty, rửa tên gọi Monsanto, mà vẫn bán các sản phẩm độc hại.
Vừa rồi ông có nhắc đến phiên tòa tại Mỹ mà người làm vườn bị mắc bệnh ung thư do sử dụng thuốc diệt cỏ của Monsanto đã thắng cuộc. Ông có nghĩ là các nạn nhân Việt Nam một ngày nào đó sẽ có thể được nhìn nhận là do chất độc da cam gây ra hay không? Và liệu họ có được bồi thường hay không?
Tôi nghĩ là rất khó khăn. Các nạn nhân ở Việt Nam không phải là một người làm vườn bình thường, không phải là 10, 20, 30, 50 hay 1.000 nạn nhân, mà là cả một dân tộc. Mở chiếc hộp Pandora này ra là dẫn đến việc kiện tụng không hồi kết, vì sẽ vẫn còn những nạn nhân từ thế hệ này sang thế hệ khác phải chịu hậu quả của chất độc. Nếu như Monsanto và kể cả quân đội Mỹ có nói là đồng ý phải bồi thường, thì họ cũng không làm xuể và họ không muốn làm trên thực tế. Họ không chỉ gây ra thiệt hại về người, hậu quả về sinh thái cũng vô cùng lớn, vì thế tôi nghĩ là khó lòng để họ thừa nhận về những hậu quả mà họ đã gây ra ở Việt Nam. Lẽ ra bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi chăm sóc trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam, phải do chính phủ Mỹ và Monsanto, hiện là công ty Bayer, chịu kinh phí. Dù họ có đội ngũ y bác sĩ có trình độ, nơi ở sạch sẽ, các em được chăm sóc rất tốt, nhưng vẫn cần nhiều kinh phí hơn để có thể tiếp nhận thêm người bị nhiễm độc chất độc da cam. Tôi không hiểu tại sao chi phí lại không do Monsanto chi trả.
Nhiều tấm hình trong cuộc điều tra của ông được trưng bày tại triển lãm Gặp gỡ nhiếp ảnh Arles vào năm 2017 và năm 2018 thì được triển lãm tại Đức, Hà Lan và Anh. Các cuộc triển lãm này có giúp đánh động được công luận hay không?
Tôi không nghĩ là nhiếp ảnh sẽ thay đổi được điều gì, nhưng có một điều mà nhiếp ảnh làm được, đó là khiến người xem phải tự chất vấn. Có nghĩa là sau khi xem một bức ảnh, bỗng nhiên người ta tự đặt câu hỏi mà trước đó chưa từng nghĩ đến. Điều mà tôi thích là công việc của mình. Thông qua các cuộc triển lãm ở nhiều nơi ở châu Âu, người xem đối diện với những tấm hình đó. Khi trở về nhà, họ tự hỏi, tại sao? Như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Và từ đó tôi nghĩ là mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng phải nói rõ là tôi chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương của những người tranh đấu, không chỉ phản đối Monsanto mà vì môi trường nói chung. Nhưng tôi nghĩ là một giọt nước nhỏ cũng quan trọng, vì nhiều giọt nước thì dần dần sẽ trở thành đại dương. Tôi mong muốn khi triển lãm những bức hình đó, người xem trở về, họ sẽ tự hỏi, tại sao, như thế nào, mình có thể làm gì để thay đổi những điều đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhiếp ảnh gia Mathieu Asselin đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay.